Thì chúng ta đã nói giáo lý của Phật, bây giờ Phật chia làm ba giai cấp. Điểm thứ nhất là tiểu thừa mình vừa nói, đến cái thứ hai.
Là cái trung thừa, tức là Phật dạy cái giáo lý 12 nhân duyên để cho các vị đó y vào đó để thấy được mạch lạc cái con đường sanh tử để đi ra khỏi cái luân hồi.
À, đây là để cho những các vị người ta đã có cái băn khoăn về giải thoát, người ta đã có cái chỗ muốn, nghĩa là những vị này là cái căn cơ đã sáng, đã biết tìm cái sự thật mà sống, chứ không như mọi người cứ a-du ở trong bụng mẹ ra, người ta ăn mình cũng ăn, người ta đi chơi mình đi chơi, người ta thích tiền của mình cũng thích tiền của. Đây là đối với các bậc trung căn rồi, các ngài đã có một cái băn khoăn về sự thật, đã biết là mình sống trong mờ mịt rồi, cho nên muốn tìm hiểu, tìm học, tìm sự thật. Thế thì với những căn cơ này, không phải là mang cái dỗ dành cái sự khổ với sự vui mà dỗ dành được người ta. Thì với những vị này, Phật cho cái chìa khóa để mở cái trí tuệ, tức là giải quyết cái vấn đề sanh tử, để mà mở cái cửa ra cho người ta thấy cái lẽ, cái đường lối tại làm sao lại có cái sự sinh, cái con người là ở bụng mẹ sinh ra rồi cái hoạt động tinh thần như thế nào, mà cứ ở trong bụng mẹ đi ra rồi lại vào cái quan tài và chôn đi, là cái ý nghĩa nó đầu đuôi thế nào. Thì Phật giải nghĩa sơ qua cái 12 nhân duyên để chị em nhớ ra. Những cái này là chị em học cả rồi, nhưng cứ học bằng chữ, bằng nghĩa, bằng tâm niệm xong rồi lại bỏ qua đi. Thế thành ra nó lại cứ trong cái đời sống của mình ít khi nó được hưởng cái hương vị thứ hiện tại và vị lai. À, thế cái phần quá khứ là những cái gì? Đó là ba. Sao sao con lại bảo là vô minh duyên hành, hành duyên thức là quá khứ? Thế con giảng cái chỗ ấy, tức là cái tâm thức của mình nó phải đeo nghiệp. Thế là mình do mình mê, cái gốc thì từ cái mê, mình mới tạo những cái nghiệp làm việc lành, làm việc ác. Thế những cái nghiệp ấy nó ảnh hưởng với cái tâm thức của mình. Cái tâm thức của mình cứ theo nghiệp mà đi đầu thai. Nhưng mà thầy con thử giảng cái chữ tâm thức mình theo nghiệp đi đầu thai. Thế nào là theo nghiệp đi đầu thai? Sao cái tâm của mình nó lại dại, nó dại gì mà nó lại chui vào cái bụng má như vậy? Người ta gọi là nghề nghiệp. Như cái người ưa cái sự sát sinh, ưa cái sự sát sanh, thế thành ở trong cái tâm tạng thức nó có cái ưa đó. Vì vậy cho nên rằng đến lúc mà lâm chung nó đi về cái chỗ nó ưa thích. Người nào thích trộm cắp đi về cái đường trộm cắp, người nào thích cái sát sanh đi về cái đường sát sanh. Thế cho nên nó có cái nghiệp nó theo, gọi là cái nghiệp nó dẫn đường mình đi. Mà bởi vì nó không phải hiện cái tướng rõ ràng cho mình trông thấy, cái nghiệp nó biến hóa, nó chuyển. Mình lúc bây giờ mê không có ngờ, không ngờ và không biết. Cũng như bây giờ những người thích đánh bạc thì cứ đi vào sòng bạc. Những người mà thích ăn thì cứ đi ra chợ. Thế cho nên mỗi người thích cái gì nó đi về cái chỗ đó. Nên nó lôi cuốn về. Thế là do quá khứ, do chúng ta đã tạo nghiệp, rồi cái nghiệp ấy nó hướng dẫn cái tinh thần của mình đi vào cái chỗ để mình phải đền nợ, trả cái quả báo. Đó là nói về quá khứ, còn hiện tại chính là cái nghiệp ái dục. Vì cái lòng dâm dục thì mới phải vào bào thai. Nhưng mà vì cái có cái nghiệp phụ là trì năm giới thì vào bào thai, nhưng mà vào bào thai con người. Còn nếu con không trì năm giới thì vào bào thai của con vật. Thế cho nên cái mà nếu lại tệ nữa thì còn vào địa ngục. Thế cho nên cái nghiệp chính là cái nghiệp dâm dục. Cho nó mới đưa vào bào thai. Vào bào thai tức là vào cái tử cung của bà má, rồi trụ ở trong cái thai đó, hút những cái máu của mẹ, kết lại làm da, làm thịt, làm xương. Nó mới có cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thế là từ cái thai mà thành mình mới có cái thai gọi là danh sắc. Danh tức là cái tâm, cái hiểu biết. Sắc là cái máu của má. Mình quyện vào cái máu đó, hút chặt lại cái máu đó. Thế là bây giờ giữ chặt cái máu nhận là mình. Nó mới biến thành cái da, thịt, xương, mắt, tai. Thế là có 6 căn, gọi là lục nhập. Cái gì nữa? Mắt, tai, mũi, lưỡi nó gặp cảnh trần. Thì chúng ta gọi là có cái xúc. Từ cái xúc đó mà chúng ta có cái thọ. Tức là y vào cái xúc đó thì nó nhanh như điện, mình chả biết từ đâu, nhưng mà nó cứ phát ra cái khổ với cái vui. Tức là vào ra đến cái tưởng. Nghĩa là mình thủ chất, quyết định cái người là người xấu. Nắm đấy, nắm cái ý kiến của mình, cứ cho là phải. Đó, cái đó gọi là thủ chất. Chỉ có cái thủ chất cho nên nó mới có cái tạo nghiệp. Với cái người mà mình cho là hay ấy, thì mình vun bồi nhiều cái tốt cho người ta. Còn với cái người mà mình cho là dở thì cái miệng mình đi nói xấu người ta, cái tay mình làm những cái hành vi cử chỉ có những cái thiệt hại đến người ta. Là từ cái thủ mà nó thành cái hữu. Hữu là cái gì? Mình có cái chỗ hoặc làm tổn hại người ta, hoặc làm lợi ích cho người ta, mà nó thành mua ân mua oán. Rồi còn cho nên mới phải đền nợ nhau, ràng buộc nhau. Tiếp, hữu tức là có cái nhân. Mình đã tạo cái nghiệp thì là cái nhân. Vì đã có cái nhân thì nó phải có cái quả. Cái quả báo kiếp sau là cái gì? Thế nào là sanh lão bệnh tử? Sanh ra tức là có cái thân. Đã có thân thì cái thân này nó là cái nó phải chuyển biến. Trong khi nó chuyển biến thì gọi tên nó, gọi cái chuyển biến đó là sanh già bệnh chết. Thì là cái quả báo, cái đương nhiên khi đã có sanh thì phải có thế. Thế cho nên bây giờ muốn không có già lão bệnh tử thì phải làm mà. Đừng có sanh, muốn không có già bệnh chết thì đừng có sanh ra. Thế có sanh ra thì không thể nào mà không có chuyện già bệnh chết được. Cho nên người nào mà sợ cái già bệnh chết thì đừng có ăn sinh nhật. Biết rằng đấy là cái khổ. Cái ngày sinh nhật là cái gốc khổ của mình. Biết như thế thì phải tìm cách đừng có sanh nữa. Mà muốn không sanh ra thì làm gì, làm nào? Cho nên muốn không có sanh thì đừng có hữu. Tức là nghĩa đừng có tạo nghiệp. Mà muốn được không tạo nghiệp thì sao? Mà muốn không có thủ chấp, đừng có phân biệt. Hễ còn có xúc, có phân biệt thì liền có cái ái với cái yêu với cái ghét. Nó là gốc của tất cả sự tạo nghiệp. Thế cho nên muốn được không tạo nghiệp thì phải đừng có yêu ghét. Muốn không yêu ghét thì phải đừng có phân biệt. Đấy. Mà muốn không phân biệt thì phải làm thế nào?
Không có xúc và thầy.
Tập quan sát như thế để rũ sạch. Không xúc tức là phải rũ sạch vạn duyên. Thế cho nên người tu tịnh độ, các cụ chuyên niệm Phật, cầm chuỗi tràng 108 hạt. Nghĩa là đừng có thọ, đừng có 108 cái thọ nữa. Mà nhất tâm niệm Phật, rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Thì không xúc cảnh trần gian, không có thọ, thì không có ái. Đấy, cả cái chuỗi đó phải bứt đi hết thì mới nói chuyện thoát ly được. Thế các vị tu niệm Phật thì rũ sạch vạn duyên. Còn các vị tu thiền đó, thì như Hòa Thượng mình Phản Văn, chuyên nghe cái tánh nghe, không có thọ cái cảnh bên trần, sống với cái căn bản bồ đề mà và hết sức xa lìa cái căn bản sanh tử. Nếu còn cái căn bản sanh tử còn phân biệt thì hẳn là phải đi về cái đường ái thọ thủ hữu rồi. Cho nên cái rốt ráo để giải thoát nó vẫn cứ ra không ra ngoài cái diệu pháp liên hoa này. Đã đi về chuyên môn thì pháp môn nào có một cái lối hết thôi. Cho nên Đức Văn Thù Ngài bảo đâu có phải một Đức Quán Thế Âm tu, chính ta cũng tu, mười phương Như Lai, hiện tại các Bồ Tát cũng y đây mà vào viên minh. Thì vị Lai ai tu học phải nhận cái nghĩa này. Đấy. Nghĩa là phải buông. Cho nên phải nhận cái người nào mà vào được pháp hoa, cho nên trong pháp hoa nói minh bạch. Đấy. Những vị nào mà vào được pháp hoa, trì pháp hoa là cái người ấy là được thọ ký thành Phật. Bởi vì người ta vào cái nhân tu bồ đề, ta sống với cái căn bản bồ đề, ta buông bỏ cái căn bản sanh tử. Mà cũng vì thế cho nên trong kinh pháp hoa hết sức nói là đây là một việc khó vô cùng. Chúng ta thử xem cả triệu triệu con muôn loài khó lắm mới được thân người à. Mà cho cái số triệu triệu người, mấy người vào đạo Phật, cái số những người vào đạo Phật ấy, thì mấy ai mà nhận được ra cái diệu pháp liên hoa, có không? Ngay cái trong cái lớp này đây có được một người nào không? Thế cho nên không phải dễ. Cho nên Phật nói trong pháp hoa, Phật nói lên nói xuống là đây là việc hiếm lắm. Cho nên có được một vị nào mà trì được thì coi như báu ngọc lắm, bởi vì hiếm vô cùng. Thì có thế, bởi vì chúng mình ở trong đường sanh tử, cho nên các việc của sanh tử nên nó quen quá đi rồi. Giờ dừng lại cái đường sanh tử không có dễ, cho nên phải để tâm. Để tâm lắm lắm thì dù rằng mình chưa vào được hẳn, nhưng mình đã để tâm thì mình cũng có cái nghiệp giác tỉnh. Cái nghiệp giác tỉnh này nó sẽ đưa mình vào dần. Chứ còn nếu mình không để tâm, mình buông xuôi như mọi người, thì khi mà nhắm mắt tắt hơi rồi, những cái gì học bằng chữ nghĩa để quên đi hết, để vào trong cái bụng mập má uống cái máu ấy, các cụ mình gọi là quỷ sứ, nó cho ăn cháo lú. Quỷ sứ tức là cái nghiệp dâm dục đưa mình vào bụng mẹ, mà ăn cháo lú tức là uống những cái loại máu đó. Cháo lú là cháo gì nhỉ? Lú lẫn, có nghe chữ bao giờ? À, lú lẫn. Lú lẫn tức là mê sạch, không còn nhớ cái gì nữa. Gọi là cháo lú. Uống cái cháo ấy vào không có còn nhớ đến cái gì cả. Bởi vì những vị bây giờ mà vào chùa đây đều là những người đã thâm sâu kiếp trước theo đạo Phật, có cái duyên thâm sâu lắm, bây giờ mới có cái chỗ cái duyên nó đưa đẩy để vào chùa mà tu. Là toàn những người là thâm sâu lắm ở đây, mà hỏi rằng có còn ai nhớ đến kiếp trước mình tu cái gì không? Đã ăn cháo lú không nhớ được. Trong kinh gọi là thân cách ấm, các Bồ Tát mà vào thân cách ấm còn không nhớ được kiếp trước, huống chi là bọn chúng mình phàm phu. Thế cho nên phải đáng sợ. Những cái học mà nếu cứ học hời hợt thì rồi nó quên đi mất. Ngay bây giờ, ngày hôm qua vừa học hôm nay đã quên, huống chi là nói chuyện lại còn vào trong bụng má để uống cái cháo lú nữa, thì dĩ nhiên là không còn nhớ cái gì.
Mình hút cái máu của mẹ thì cái máu đó là cháo lú đó.
Thì các cụ nói cái kiểu như cho dễ hiểu, gọi là ăn cháo lú. Khi mà đi đầu thai thì quỷ nó bắt ăn cháo lú. Các cụ nói thế, tức là vào trong bụng má uống cái loại máu ấy, mình hút những cái loại máu ấy mình nuôi thân. cho nên quên hết, không nhớ cái gì. Là chúng ta về trung thừa. Thế còn đại thừa là làm gì? Học cái gì? Tu lục độ vạn hạnh, làm các công đức. Lục độ là những cái gì nhỉ? Là nói cái tên, cái tổng tướng, cho nó mở ra vạn hạnh, nghĩa là nhiều công việc lắm. Để cứ theo, cứ y theo sáu thứ đó mà tu thì gọi là tu về đại thừa, tức là những vị có cái tâm mở rộng. Đấy, thì Phật 21 ngày Ngài đi kinh hành, Ngài xem những cái cây, cái hoa sen nó có cao có thấp. Thế cho nên Ngài chia, Ngài không có nói thẳng cho mọi người thành Phật ngay, mà Ngài dạy đi dần dần. Cho nên gọi là chia cái giáo lý tùy theo căn cơ mà chia thành ba thứ. Cũng đệ tử Phật mà thành có ba thứ, thì mỗi vị cứ yên chí. Vị ở căn cơ tiểu thừa thì cho là Phật là đấng đại giác, Ngài đã thấy cái khả năng của mình, cho nên đây là cái đường quyết định. Cái thân phận của mình chỉ là làm A-la-hán, làm thánh tiểu thừa. Thế các vị trung thừa thì cứ chỉ học quan sát quán để giác tỉnh. Thế còn các vị đại thừa thì cũng cứ vâng lời Phật, tu các pháp ba la mật. Thì chỉ thành ra coi như là đạo Phật chia thành ba.
Ngày ở đây nó là 21 ngày Phật đi kinh hành, thì 21 ngày đó là sau 49 ngày Phật thành đạo.
Phật thành đạo rồi, Phật mới đi kinh hành 21 ngày.